Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 22 tháng 2, sau bản tin chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về Chân Phước John Henry Newman sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Bối cảnh thời đại lịch sử của hai sách sử biên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, 21 tháng 2, cuộc gặp gỡ về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội đã chính thức khai diễn tại Vatican và kéo dài đến trưa Chủ nhật 24 tháng 2 tới đây với sự tham dự của 190 vị, phần lớn là các giám mục, chủ tịch hội đồng giám mục, các vị thủ lãnh các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương và 22 đại diện của các bề trên tổng quyền dòng nam và dòng nữ. Đức Thánh Cha và 14 vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, cùng với 5 hồng y cố vấn của Ngài, cũng hiện diện tại khóa họp tại Hội trường Thường Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Sau kinh nguyện mở đầu lúc 9 giờ, mọi người đã xem một video chứng từ của các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tiếp đến là lời dẫn nhập của Đức Thánh Cha. Ngài mời gọi mọi người cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Linh và dưới sự hướng dẫn của Chúa, ngoan ngoãn lắng nghe tiếng kêu của những trẻ nhỏ đang đòi công lý. Gánh nặng trách nhiệm mục vụ và giáo hội đòi chúng ta phải cùng nhau thảo luận trong tinh thần công nghị, chân thành và sâu rộng để ra cách thức đương đầu với tai ương đang đè nặng trên giáo hội và nhân loại. Dân Chúa đang nhìn và chờ đợi chúng ta không phải những lời lên án dĩ nhiên, nhưng những biện pháp cụ thể và hữu hiệu cần đề ra. Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên thảo luận trong tinh thần tự do, thẳng thắn, can đảm và cụ thể. Và Ngài chia sẻ với mọi người một số tiêu chuẩn quan trọng do các ủy ban và các hội đồng giám mục nêu lên.
Trong bài thuyết trình gợi ý đầu tiên, Đức Hồng Y Luis Antonio Tale, Tổng giám mục giáo phận Malila, đã trình bày về đề tài Mùi chiên, cảm nghiệm những khó khăn và chữa lành các vết thương, trọng tâm nghĩa vụ của vị mục tử. Đức Hồng Y Tale nói đến những vết thương do giáo sĩ gây ra cho nạn nhân và cộng đồng dân Chúa qua tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Nhưng Ngài cũng nói với các giám mục rằng, sự thiếu câu trả lời của chúng ta cho những đau khổ của các nạn nhân, đến độ loại bỏ họ và che đậy gương mù, để bảo vệ những kẻ phạm lỗi và bảo vệ cơ chế đã làm thương tổn dân của chúng ta, để lại một vết thương sâu đậm trong tương quan của chúng ta với những người mà chúng ta được sai đến để phục vụ. Đức Hồng Y Tale cũng nhận định rằng, dân của chúng ta cần chúng ta đến gần vết thương của họ và nhìn nhận khiếm khuyết của chúng ta. Nếu chúng ta muốn nêu chứng tá chân thực và đáng tin cậy về niềm tin của chúng ta nơi sự phục sinh của Chúa, điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta và anh chị em chúng ta tại giáo phận phải đảm nhận trách nhiệm bản thân, mang lại sự chữa lành cho vết thương trong thân mình Chúa Kitô và quyết tâm làm tất cả những gì có thể để thấy các trẻ em được an toàn trong các cộng đồng của chúng ta. Và Đức Hồng Y Tổng Giám Mục kết luận rằng, học từ Chúa Phục Sinh và các môn đệ của Ngài, chúng ta nhìn và động chạm đến những vết thương của các nạn nhân, các gia đình, các giáo sĩ có tội và vô tội, giáo hội và xã hội. Ngắm nhìn Chúa Giêsu bị thương vì sự phản bội và lạm dụng quyền thế. Chúng ta nhìn các vết thương của những người bị thương tổn do những người gây hại cho họ và những người lẽ ra phải bảo vệ họ.
Sau bài thuyết trình của Đức Hồng Y Tagle, đến lượt Đức Tổng giám mục Charles Sicluna của giáo phận Malta. Người đã làm trưởng tín lâu năm tại Bộ Giáo lý Đức tin, xét xử những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trước khi được bổ làm Tổng giám mục giáo phận Malta. Và hiện nay, Ngài tiếp tục xét xử những vụ kháng án tại Bộ Giáo lý Đức tin trong tư cách là đồng tổng thư ký của bộ này. Bài thuyết trình của Đức Tổng giám mục Sicluna mang tựa đề Giáo hội như một bệnh viện dã chiến, đảm nhận trách nhiệm xét xử và phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục. Đức Tổng Giám mục đã phân tích những nguyên do tạo nên cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục do giáo sĩ, trong đó có những thiếu sót khi thẩm định sự thích hợp của ứng viên lên chức linh mục và đời tu, những thiếu sót trong việc huấn luyện tại chủng viện và học viện, xu hướng xã hội đề cao giáo sĩ và những nhân vật có quyền bính, quan tâm không đúng chỗ trong việc bảo vệ thanh danh của giáo hội và tránh gương mù, sự áp dụng thiếu sót các hình phạt theo giáo luật và bảo vệ phẩm giá mỗi người. Đức Tổng Giám mục Sikluna lần lượt trình bày về các thủ tục trình báo khi hay biết về những vụ lạm dụng hoặc sai trái liên quan đến tính dục. Tiếp đến là việc điều tra những vụ lạm dụng bị tố cáo, việc điều tra những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi phải báo cho Bộ Giáo lý Đức Tin, và trong những trường hợp ấy, theo giáo luật số 1722, vị bản quyền được phép áp dụng những biện pháp thận trọng giới hạn việc thi hành thừa tác vụ của giáo sĩ bị cáo. Vị bản quyền cần tham khảo các chuyên gia giáo luật của mình.
Về việc xử án hình sự theo giáo luật, Đức Tổng Giám mục Sikluna cho biết, phần lớn những vụ xét xử này được thực hiện theo thể thức ngoài tòa án hoặc theo thể thức hành chính. Con số những vụ xử án đúng nghĩa theo thể thức tòa án tương đối ít hơn. Trong cả hai loại xét xử này, vị bản quyền phải bổ nhiệm các đại diện hoặc phụ tá hay thẩm phán, và vị trưởng tín, khôn ngoan, có học vị và nổi tiếng nghiêm túc. Cuộc xét xử kết thúc với ba khả thể. Một là quyết định lên án nếu tội trạng của bị can được xác nhận theo giáo luật. Hai là quyết định loại bỏ vụ án nếu những lời cáo buộc không có bằng chứng biện minh. Thứ ba là quyết định tha bổng nếu bị can được nhìn nhận là vô tội. Đức Tổng Giám mục Sikluna cũng nhấn mạnh rằng, giám mục và bề trên dòng có nhiệm vụ giám sát việc thi hành kết quả tiến trình xét xử hợp pháp. Sau khi giai đoạn kháng án kết thúc, vị bản quyền phải thông báo kết quả chung kết cho cộng đoàn và thi hành mau lẹ. Án lệnh nhìn nhận bị can vô tội cũng phải được công bố. Đức Tổng Giám mục nói, tất cả chúng ta đều biết thật là một điều rất khó tái lập thanh danh của một linh mục đã bị tố cáo bất công. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Sikluna đề cập đến việc phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục và nói rằng, mặc dù tình trạng thiếu ứng sinh linh mục tại một số nơi trên thế giới, hoặc cả tại những nơi dồi dào ân gọi, vấn đề thanh lọc ứng sinh linh mục vẫn là điều thiết yếu. Các văn kiện gần đây của Bộ Giáo sĩ về các chương trình huấn luyện nhân bản phải được nghiên cứu và áp dụng kỹ lưỡng. Chương trình đào tạo cơ bản do Bộ Giáo sĩ ban hành ngày 8 tháng 12 năm 2016 khẳng định rằng cần phải hết sức chú ý đến vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Cần cảnh giác làm sao để những người xin vào chủng viện hoặc học viện, hay những người xin chịu chức thánh không hề liên lụy tới tội ác nào hoặc có lối hành xử có vấn đề trong lĩnh vực này. Các vị đào tạo phải làm sao để những người đã có những kinh nghiệm đau thương về vấn đề này được đồng hành một cách đặc biệt và thích hợp.
Sau hai bài thuyết trình gợi ý trên đây và phần nêu câu hỏi và trả lời, rồi nghỉ giải lao trước khi các tham dự viên chia thành 11 nhóm, mỗi nhóm khoảng 18 người theo 4 ngôn ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý để đào sâu vấn đề. Lúc 4 giờ chiều hôm qua, các tham dự viên đã tái nhóm họp và nghe bài thuyết trình của Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Bogota, thủ đô Colombia, nói về đề tài. Giáo hội bị đâm thâu qua, giáo hội trong giai đoạn bị khủng hoảng, đương đầu với những xung đột và hành động quyết liệt. Đức Hồng Y Gomez nhấn mạnh rằng, trong tư cách là giám mục, chúng ta phải chu toàn nghĩa vụ, đương đầu ngay với tình trạng nảy sinh từ một lời tố cáo. Không thể loại bỏ lời tố cáo vì đó là lời cáo buộc nặc danh hoặc vì được đưa ra trễ. Một lời tố cáo phải khởi động ngay các thủ tục được quy định trong giáo luật hoặc dân luật của mỗi nước, theo những đường hướng do mỗi hội đồng giám mục quy định. Điều này sẽ giúp chúng ta luôn luôn phân biệt giữa tội lỗi tùy thuộc lòng thương xót của Chúa và tội ác trong giáo hội, tùy thuộc giáo luật và tội ác dân sự, tùy thuộc dân luật tương ứng. Ngày nay, chúng ta đã thấy rõ bất kỳ sự lơ là, chảnh mảng nào từ phía chúng ta có thể đưa tới những hình phạt theo giáo luật, kể cả việc sa thải khỏi sứ vụ, và những hình phạt theo dân luật, kể cả việc giam tù vì che đậy hoặc đồng lõa. Đức Hồng Y Gomez nói đến những chỉ dẫn cụ thể. Ví dụ, chúng ta phải ý thức rõ các quyền của những giáo sĩ có tội. Chẳng hạn, quyền bảo tồn thanh danh, quyền thi hành thừa tác vụ, bà tiếp tục sống một cuộc đời bình thường trong xã hội, không bao giờ chiếm ưu thế trên các quyền của các nạn nhân, của những người yếu thế và những người dễ bị tổn thương hơn. Sau phần trình bày của Đức Hồng Y Tổng giám mục Bogota là các cuộc họp nhóm trong vòng gần một tiếng đồng hồ, rồi mọi người tái nhóm khoáng đại để nghe đại diện các nhóm báo cáo về các cuộc thảo luận ban sáng cũng như ban chiều. Ngày họp đầu tiên kết thúc với kinh nguyện và các chứng từ.
Vatican. Tông hiến mới về giáo triều Roma với tựa đề Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng sẽ được công bố trong năm nay. Ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết như trên trưa ngày 20 tháng 2 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ báo chí để trình bày về khóa họp thứ 28 của Hội đồng Sáu Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Trong khóa họp 3 ngày, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha, các Hồng Y đã duyệt xét việc cập nhật và cải tiến dự thảo tông huấn về giáo triều Roma. Dự thảo này đang ở trong giai đoạn tham khảo ý kiến của các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo nghi lễ đông phương, các cơ quan trung ương tòa thánh, các hiệp hội bề trên dòng, cũng như một số đại học giáo hoàng. Trong khóa họp sáng thứ Ba 19 tháng 2 vừa qua, Cha Lâm Bạc Đi, điều hợp viên cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới, đã đến trình bày cho các Hồng Y cố vấn về sinh hoạt này. Khóa họp thứ 29 tới đây của các Hồng Y cố vấn sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10 tháng 4 tới đây. Ngoài ra, ông Gisotti cho biết, thứ Hai ngày 25 tháng 2 tới đây, sau khóa họp về lạm dụng tính dục, sẽ có một cuộc họp liên bộ thu hẹp với sự tham dự của các vị bộ trưởng các bộ có liên hệ trực tiếp tới vấn đề bảo vệ trẻ em, cùng với một số chuyên gia và ban tổ chức cuộc gặp gỡ để thảo luận về việc tiếp tục công cuộc bảo vệ trẻ em.
Vatican, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Gisotti, cho biết sáng ngày 20 tháng 2, ban tổ chức cuộc gặp gỡ về lạm dụng tính dục đã gặp gỡ và lắng nghe 12 nạn nhân nam nữ đến từ những miền khác nhau trên thế giới thuộc các tổ chức khác nhau. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ dài hơn 2 tiếng đồng hồ có Đức Hồng Y Kubik, Đức Tổng giám mục Chicago, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Sikluna của giáo phận Manta và một số vị khác như Cha Lombardi, điều hợp viên cuộc gặp gỡ về lạm dụng tính dục. Các thành viên cảm ơn các nạn nhân vì sự chân thành, sâu xa và can đảm kể lại chứng tá. Nhờ đó, ban tổ chức hiểu rõ hơn tính chất trầm trọng và cấp thiết của vấn đề được bàn tới trong 4 ngày họp ở Vatican hiện nay. Tuyên bố với giới báo chí sau đó, một số nạn nhân tỏ ra không hài lòng vì họ không được đích thân gặp Đức Thánh Cha, và một số đòi tòa thánh phải cách chức một số các giám mục mà họ cho là đã che đậy nhưng lạm dụng. Chẳng hạn, ông Peter Isley thuộc sáng kiến chấm dứt nạn giáo sĩ lạm dụng, nói với ký giả rằng, nếu Đức Giáo Hoàng có thể gặp hàng trăm giám mục, thì tại sao ngài lại không gặp đại diện của hàng trăm nạn nhân? Bà Buchanan, một nạn nhân từ Jamaica, nói, thật là điều không thể hiểu nổi vì vào đầu cuộc gặp gỡ thượng đỉnh bắt đầu thứ Năm ngày 21 tháng 2 này, người ta còn phải xác định thế nào là lạm dụng, đó là một vấn đề cả thế giới. Vậy, còn phải giải thích cho ai nữa?
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe Chân Phước John Henry Newman sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 16 tháng 2 vừa qua, thế giới Công giáo đau buồn vì tin lần đầu tiên một Hồng Y bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ vì tội nặng nề. Cựu Hồng Y Theodore McCarrick, 88 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, Hoa Kỳ, đã dụ dỗ trong tòa giải tội và vi phạm điều răn thứ 6 với các trẻ vị thành niên và người lớn. Án lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin đã được Đức Thánh Cha nhìn nhận là có tính chất chung kết và không thể kháng án. Trước đó 3 ngày, tức là hôm 13 tháng 2, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ như lời chuyển cầu của chân phước John Henry Newman. Phép lạ này là sự kiện một phụ nữ có thai ở Chicago, Hoa Kỳ bị sốt huyết không thể cầm hãm được, và theo các bác sĩ điều trị, sinh mạng của bà cũng như của thai nhi bị đe dọa. bà đã cầu nguyện với Đức Hồng Y Newman xin cứu giúp và bà được lành bệnh xuất huyết một cách lạ lùng, khiến các bác sĩ không thể giải thích được sự khỏi bệnh lạ lùng của bà. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục người trẻ gây ra cho toàn xã hội, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nét nổi bật trong cuộc sống thánh thiện của chân phước Hồng Y John Henry Newman, vị sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh, rất có thể trong năm nay cùng với một số chân phước khác làm nổi bật đặc tính thánh thiện của giáo hội.
Đức Hồng Y Newman sinh tại London năm 1801 và qua đời năm 1890, thọ 89 tuổi. Sau 20 năm làm mục sư Anh giáo, người trở lại Công giáo. John Henry Newman là trưởng nam trong gia đình có 6 anh em, thân phụ là chủ ngân hàng và mẹ gốc người Pháp di cư. Năm 16 tuổi, cậu bắt đầu học thần học tại Đại học Trinity ở Oxford và 8 năm sau, 1825, được thụ phong mục sư Anh giáo. 3 năm sau đó, mục sư coi sóc giáo xứ St. Mary của các giáo sư và sinh viên đại học. Mục sư Newman đã khởi xướng phong trào Oxford nhắm đào sâu việc nghiên cứu thần học, đặc biệt trong lĩnh vực giáo phụ, tức là nghiên cứu về nền thần học trong thời kỳ giáo hội chưa bị chia rẽ, nhưng còn hiệp nhất giữa Đông và Tây Phương. Chính việc nghiên cứu ấy đã làm cho mục sư Newman đến gần Công giáo và gia nhập giáo hội này vào năm 1845, khi đã 45 tuổi. Biến cố này đã gây kinh ngạc trong dư luận Anh giáo bấy giờ. Năm 1847, Newman gia nhập dòng Oratoa, dòng giảng thuyết do Thánh Philippe Neri thành lập và thụ phong linh mục tại Roma ngày 30 tháng 5 cùng năm đó. Được sự khích lệ của Đức Giáo Hoàng Pio IX, cha Newman thành lập tu viện đầu tiên của dòng Oratoa ở Anh Quốc. Năm 1854, cha được bổ nhiệm làm viện trưởng Đại học Công giáo Tân lập ở Dublin, thủ đô Ireland. Cha Newman cũng gặp nhiều khó khăn và chống đối, nếu không muốn nói là đố kỵ. Thiên tài thần học của cha chủ trương đề cao quyền tối thượng của lương tâm trên mọi chủ trương duy tín, đều đã khơi lên những ghen tương và ngờ vực. Cả trong hàng giáo phẩm Công giáo bấy giờ, không thiếu những người cho rằng cha Newman không có đủ đặc tính Roma và không cứng rắn đủ đối với Anh giáo mà cha đã từ bỏ. Cha đã vượt qua được những thử thách đó và luôn chủ trương rằng 10.000 khó khăn cũng không tạo nên một nghi ngờ nếu tôi hiểu rõ vấn đề.
Trong một thư hồi năm 1868, tức là hơn 20 năm sau khi trở lại, cha Newman viết, trong Công giáo có một chiều sâu và một sức mạnh. Trong tín lý của đạo có thần học, các nghi thức, các bí tích, và trong kỷ luật của đạo có một sự sung mãn làm cho chúng ta được tràn đầy. Trong đạo có một tự do, nhưng cũng có một nâng đỡ. So với những điều đó, sự lơ là của con người đối với chúng ta, dù là những người ở địa vị cao nhất mà chúng ta có thể là nạn nhân những hiểu lầm của họ, không đáng kể là gì. Đó thực là bí quyết sức mạnh của giáo hội. Nguyên tắc về sự không thiếu sót của giáo hội và mối dây đảm bảo sự hiệp nhất không thể phá vỡ của giáo hội. Đó thực là khởi đầu của an bình thiên quốc. Năm 1879, Đức Giáo Hoàng Leo XIII phong cha Newman làm Hồng Y, cha sắp tròn 80 tuổi. Việc bổ nhiệm này được coi như sự nhìn nhận công trình, các tác phẩm và vai trò cao quý của cha. Khi Đức Hồng Y Newman qua đời năm 1890, Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc ở trong giai đoạn tái triển nở sau 3 thế kỷ bị bách hại và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Hồng Y Newman vẫn luôn là người quyết liệt hỗ trợ sự khiết tịnh và sự độc thân linh mục. Đến độ, Ngài định nghĩa sự độc thân này là một bậc sống cao hơn mà đại đa số người nam không thể mong ước. Đức Hồng Y Newman đã ảnh hưởng lớn trên nhiều thế hệ các tín hữu Công giáo Anh Quốc, trong đó có rất nhiều người trở lại. Ngài cũng ảnh hưởng trên đại truyền thống văn hóa Công giáo tại các nước Anglo-Saxon.
Trong cuộc viếng thăm mục vụ tại Anh Quốc hồi trung tuần tháng 9 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã chủ sự một buổi canh thức tối thứ Bảy 18 tháng 9 tại công viên Hyde Park ở thủ đô London, vọng lễ tân phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman, và sáng hôm sau, 19 tháng 9, Ngài chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y tại thành phố Birmingham. trong buổi canh thức, ngỏ lời với 100.000 tín hữu, trong đó có nhiều người trẻ trong buổi canh thức. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khai triển vài khía cạnh trong cuộc đời của Đức Hồng Y Newman mà Ngài coi là quan trọng đối với cuộc sống của tín hữu và đối với cuộc sống của giáo hội ngày nay. Trước hết, Đức Hồng Y đã đi chọn con đường cuộc đời của người dưới ánh sáng của kinh nghiệm hoán cải hồi còn trẻ. Đó là một kinh nghiệm trực tiếp về sự thật lời Chúa, về thực tại khách quan của mặc khải Kitô được giáo hội thông truyền lại. Kinh nghiệm vừa trí thức vừa tôn giáo đó đã linh hứng ơn gọi làm thừa tác viên của tin mừng. Sự phân định suối nguồn giáo huấn uy tín của giáo hội Chúa và lòng hăng say canh tân cuộc sống giáo hội trong niềm trung thành với truyền thống tông đồ. Và cuối cuộc đời, Đức Hồng Y Newman chắc hẳn đã mô tả công việc trong cuộc đời mình như là một cuộc chiến đấu chống lại khuynh hướng, coi tôn giáo như là chuyện hoàn toàn riêng tư, như việc chủ quan, như vấn đề ý kiến cá nhân. Đó là bài học đầu tiên chúng ta có thể học được từ cuộc đời của Đức Hồng Y Newman. Ngày nay, khi khuynh hướng duy tương đối trí thức và luân lý đe dọa phá hoại các nền tảng của xã hội, Đức Hồng Y Newman nhắc cho chúng ta biết rằng, như là những người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta được hiểu biết sự thật, tìm ra trong sự thật ấy sự tự do cuối cùng và việc hoàn thành các khát vọng sâu thẳm nhất của con người. Nói tắt một lời, chúng ta được chỉ định hiểu biết Chúa Kitô, đấng chính là đường, là sự thật và là sự sống.
Tiếp tục bài giảng, trong buổi canh thức áp lễ phong trần phước cho Đức Hồng Y Newman, Đức Thánh Cha Biển Đức nói, cuộc sống của Đức Hồng Y Newman cũng dạy cho chúng ta biết rằng say mê sự thật, lương thiện trí thức và hoán cải tinh tuyền có giá trả mắc mỏ. Tại Tibur, cách đây không bao xa, đã có đông đảo anh chị em của chúng ta đã chết vì đức tin, chứng tá sự trung thành cho tới cùng của họ mạnh mẽ hơn là những gì được linh hứng mà nhiều người trong họ đã nói lên trước khi về với Chúa. Trong thời đại chúng ta, cái giá phải trả cho lòng trung thành với tin mừng không còn phải là bị treo cổ, đốn ngã hay phanh thây nữa, nhưng thường kéo theo việc bị loại trừ và nhạo báng. Nhưng xã hội không thể miễn cho mình nhiệm vụ loan báo Chúa Kitô và tin mừng của Ngài là sự thật cứu độ, suối nguồn hạnh phúc cuối cùng của chúng ta và là nền tảng của một xã hội công bằng và nhân bản. Và sau cùng, Đức Hồng Y Newman dạy cho chúng ta biết rằng không thể tách rời đức tin ra khỏi cuộc sống. Mọi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta phải nhắm làm vinh danh Thiên Chúa. Đức Hồng Y Newman đã hiểu điều này và là nhà vô địch lớn trong vai trò ngôn sứ của giáo dân Kitô. Sự thật không chỉ được thông truyền bằng giáo huấn, nhưng còn bằng cuộc sống chứng tá trung tín, toàn vẹn và thánh thiện nữa. Cũng giống như biết bao nhiêu vị thánh đi trước người trong lịch sử giáo hội, Đức Hồng Y Newman dạy cho chúng ta biết rằng ánh sáng dễ thương của đức tin hướng dẫn chúng ta và khiến cho chúng ta nhận ra sự thật về chính mình, về phẩm giá của chúng ta là con Thiên Chúa, về số phận cao cả đang chờ đợi chúng ta trên trời.
Sau buổi canh thức trên đây, sáng Chủ nhật 19 tháng 9 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đáp trực thăng bay đến thành phố Birmingham ở mạn Bắc London và đến công viên Coston ở Reno, cách Birmingham 14 cây số về hướng Tây và gần nhà nghỉ mát của dòng Orator, cũng gọi là dòng giảng thuyết, nơi an táng Đức Hồng Y Newman. 70.000 tín hữu tụ tập tại đây để tham dự thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y. Đồng tế với Đức Thánh Cha, có hàng trăm giám mục ở hai bên bàn thờ trên lễ đài có mái vòm trắng che chở, không kể hàng trăm linh mục khác ở bên trái của lễ đài. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Thánh Cha Biển Đức đặc biệt nhấn mạnh và giải thích khẩu hiệu của Đức Hồng Y, đồng thời áp dụng vào đời sống chúng ta ngày nay. Ngài nói, khẩu hiệu của Đức Hồng Y, co ra co loquitur, lòng nói với lòng, giúp chúng ta đi sâu vào quan điểm của người về đời sống Kitô như một lời mời gọi nên thánh, được cảm nghiệm như một ước muốn nồng nhiệt của tâm hồn con người, mong đi vào cuộc hiệp thông thân mật với trái tim Chúa. Đức Hồng Y nhắc nhở chúng ta rằng sự trung thành cầu nguyện dần dần biến đổi chúng ta trong hình ảnh của Chúa. Như người đã viết trong một bài giảng rõ ràng rằng, tập quán cầu nguyện, thực hành việc quy hướng về Thiên Chúa và thế giới vô hình trong mọi thời, mọi nơi, mọi lúc cấp thiết. tôi muốn nói việc cầu nguyện có một công hiệu tự nhiên là tinh thần hóa và nâng cao linh hồn. Một người không còn như trước nữa, dần dần người ấy nội tâm hóa một hệ thống mới các ý tưởng và được các nguyên tắc mới mẻ thấm nhiễm. Tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng không ai có thể làm tôi hay chủ. Và giáo huấn của chân phước John Henry về việc cầu nguyện giải thích rằng tín hữu Kitô được chỉ định phục vụ vị thầy chân thật duy nhất. Ngài là đấng duy nhất có quyền được chúng ta tôn sùng vô điều kiện. Đức Hồng Y giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa điều đó trong đời sống thường nhật của chúng ta. Người nói với chúng ta rằng thầy chí thánh của chúng ta đã chỉ định cho mỗi người chúng ta một công tác chuyên biệt, một việc phục vụ được xác định rõ ràng, được ủy thác riêng cho mỗi người. Đức Hồng Y viết, tôi có sứ mạng của tôi và tôi là một mắt xích, một sợi dây nối kết giữa con người với nhau. Chúa không tạo dựng nên tôi mà không có chủ đích. Tôi làm điều thiện, tôi thi hành công việc của Chúa. Tôi sẽ là một thiên thần hòa bình, một nhà rao giảng chân lý trong thân phận của tôi. Nếu tôi làm điều ấy, tức là tôi vâng phục các mệnh lệnh của Chúa, và tôi phụng sự Chúa trong ân gọi của tôi.
Đức Thánh Cha Biển Đức nói thêm rằng, việc phục vụ đặc thù mà chân phước John Henry Newman được kêu gọi thi hành bao gồm việc sử dụng trí khôn tinh tế và ngòi bút phong phú của người cho những điều cấp thiết nhất trong số những vấn đề trong ngày. Trực giác của người về quan hệ giữa đức tin và lý trí, về khoảng không gian sinh tử của tôn giáo, mặc khải trong xã hội văn minh và về sự cần thiết phải có một phương pháp giáo dục có nền tảng rộng rãi và nhìn xa trông rộng, không những là điều rất quan trọng đối với Anh quốc thời nữ hoàng Victoria, nhưng vẫn còn tiếp tục gợi hứng và soi sáng cho nhiều người trên thế giới ngày nay. Tôi muốn ca ngợi quan điểm của Đức Hồng Y về giáo dục, đã đóng góp rất nhiều cho việc hình thành luân lý đạo đức, vốn là sức mạnh nền tảng của các học đường và các đại học công giáo ngày nay. Đức Hồng Y là người quyết liệt chống lại mọi chủ trương hẹp hòi hoặc duy lợi ích, người tìm cách đạt tới một bối cảnh giáo dục mà trong đó việc huấn luyện trí thức, kỷ luật luân lý và dấn thân đạo đức đi liền với nhau. Đức Hồng Y Newman cũng kêu gọi đào tạo một hàng ngũ giáo dân thông minh và có trình độ giáo dục cao. Người viết, tôi muốn một hàng ngũ giáo dân không kiêu căng, không hấp tấp lên tiếng, không bút chiến, nhưng là những người biết rõ tôn giáo của mình, đi sâu vào tôn giáo, biết rõ mình đứng lên ở đâu, tin điều gì và không tin điều gì, biết tín ngưỡng rõ ràng đến độ có thể trình bày được, biết rõ lịch sử để có thể bảo vệ tín ngưỡng. Ngày nay, trong lúc tác giả những lời này được tôn vinh trên bàn thờ, tôi cầu nguyện để nhờ lời truyền cầu và tấm gương của người, bao nhiêu người dân thân trong công tác giáo dục và huấn giáo được soi sáng để nỗ lực hơn nữa nhờ quan niệm của Đức Hồng Y được trình bày rõ ràng trước chúng ta. Trong phần kết của bài giảng, Đức Thánh Cha trình bày một suy tư ngắn về đời sống linh mục và mục tử, chăm sóc các linh hồn của Đức Hồng Y, sự nồng nhiệt và tình người trong sự quý chuộng sứ vụ mục tử của người, được trình bày qua một trong những bài giảng nổi danh.
Anh chị em thân mến, giả sử các thiên thần là linh mục của anh chị em, thì các vị sẽ không thể tham phần vào những đau khổ của anh chị em, không thể cảm thương đồng cảm với anh chị em, cũng không thể cảm thấy sự dịu dàng đối với anh chị em và tìm được lý do để biện minh cho anh chị em như chúng ta có thể. Các vị không thể là mẫu gương và là hướng đạo cho anh chị em và dẫn đưa anh chị em từ con người cũ đến đời sống mới, như những người đến từ cùng môi trường với anh chị em có thể. Đức Hồng Y Newman đã sống quan niệm rất nhân bản như thế về sứ vụ linh mục trong việc nồng nhiệt săn sóc dành cho dân chúng tại Birmingham trong những năm sống tại nhà dòng Oratoa mà Ngài thành lập. Viếng thăm các bệnh nhân và người nghèo, an ủi những người bị bỏ rơi, chăm sóc những người ở trong nhà tù. Không lạ gì, sau khi Đức Hồng Y qua đời, hàng ngàn người đã xếp hàng trên đường phố tại nơi mà thi hài Đức Hồng Y được đưa tới chỗ an nghỉ. 120 năm sau, đám đông đông đảo lại tụ họp, lại vui mừng vì sự nhìn nhận long trọng của giáo hội đối với sự thánh thiện đặc biệt của người cha rất quý mến của linh hồn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Bối cảnh thời đại lịch sử của hai sách Sử Biên.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta không biết rõ tình hình xã hội và tôn giáo của Cộng đoàn Do Thái Palestina vào đầu thời đại Hy Lạp. Tuy không được độc lập trên bình diện chính trị, nhưng dân Do Thái đã được hưởng một loại tự trị hành chánh đã do người Ba Tư ban cho và được nhà Ptolemy xác nhận. Vai trò chính trị, kinh tế tại Juda vô nghĩa. Vì dân Do Thái đã chỉ là một cộng đoàn thuần túy tôn giáo, sống quy tụ chung quanh hàng tư tế và tuân giữ lề luật Mô-xê. Đền thờ với các ngày lễ và nghi thức phụng tự đã là trung tâm cuộc sống quốc gia. Như xuất hiện trong tài liệu Papiro Zenone, dòng họ Tobias đi thực thi chức tư tế, nhưng họ cũng là các nhân viên tài chánh của nhà Ptolemy. Sinh hoạt tài chánh này khiến cho họ bị chỉ trích bởi các nhóm tôn giáo có các thầy Lê Vi dẫn đầu. Ảnh hưởng của nền văn hóa Hy Lạp đã làm nảy sinh ra giữa Cộng đoàn Do Thái các trào lưu xem ra xa rời tôn giáo chính truyền cổ xưa. Sách ông Job là bằng chứng cho thấy quan niệm truyền thống về sự thưởng phạt không khiến cho tín hữu thỏa mãn nữa. Theo quan niệm này, người tội lỗi bị Thiên Chúa đánh phạt, còn người công chính thì được tưởng thưởng. Thế nhưng ông Job tuy là người công chính đạo đức, nhưng lại gặp đủ mọi tai ương khốn khó và bị đánh phạt. Sách giảng viên cho thấy các trào lưu triết lý ngoại giáo đã có thể làm nảy sinh ra một vấn nạn mới trong lòng Do Thái giáo. Tại Samaria, nhóm Ly giáo kiên trì chống lại Jerusalem và tự cho mình là mới thực sự đại diện cho dân Chúa. Đền thờ xây trên núi Garizim chống lại đền thờ Jerusalem. Các người Samari này là con cháu của những người Do Thái đã trở về từ kiếp sống lưu đày bên Babylonia. Họ chống lại việc tái thiết đền thờ Jerusalem như viết trong hai sách Ezra và Nehemia, chương 4, các câu từ 1 tới 6. Và họ cũng chống lại việc ông Nehemia muốn tái thiết tường thành Jerusalem như kể trong sách Nehemia chương 4 và chương 6, các câu từ 1 tới 13. Vào thời soạn giả sử biên, việc ly giáo của người Samari và cuộc tranh luận với cộng đoàn Jerusalem đã đạt tới tột đỉnh. Nó khiến cho người Samari có danh sách thánh kinh riêng, hàng tư tế riêng và đền thánh riêng. Họ không chấp nhận danh sách các tác phẩm kinh thánh Do Thái cũng như hàng tư tế và đền thờ Jerusalem nữa, nhưng thi hành các việc phụng tự trên núi Garizim với các tư tế riêng của mình. Trong vùng Juda không thiếu các tâm hồn sốt sắng suy tư về các vinh quang của lịch sử quá khứ và nuôi các lý tưởng chính trị lạ lùng. Cộng đoàn tôn giáo Do Thái bị sâu xé chia rẽ bởi các xung khắc bên trong và bị các hiểm nguy bên ngoài đe dọa. Nó cần lấy lại can đảm và lòng hăng say trong việc tái ý thức về căn tính riêng của mình bằng cách tái lập sự hòa hợp giữa các tâm hồn và qua việc sống gắn bó, trung thành với phụng tự chính truyền và với lề luật. Rất tiếc chúng ta không có bất cứ tin tức chi tiết nào liên quan tới soạn giả mà chúng ta sẽ gọi là soạn giả sử biên. Tuy nhiên khi duyệt xét tác phẩm, chúng ta có thể rút tỉa ra vài nét về con người của ông. Ông là một người Do Thái gắn bó sâu đậm với quốc gia dân tộc, với các cơ cấu dân sự và tôn giáo. Ông biết rành rõi lịch sử dân Israel, truyền thống của các ngôn sứ và các nhà khôn ngoan. Vì thế ông kín múc chương trình chung của tác phẩm từ truyền thống tư tế của bộ ngũ kinh. Cũng giống truyền thống tư tế của bộ ngũ kinh, ông chia lịch sử cổ xưa dựa trên bốn gương mặt nổi bật là Adam, Noe, Abraham và Mô-xê, để kết thúc với cuộc đánh chiếm đất Canaan do ông Giô-suê lãnh đạo. Như vậy, soạn giả sử biên chia lịch sử thành bốn phần với bốn nhân vật chính là Adam, David, Salomon và Roboam với các người kế vị, để rồi kết thúc với trình thuật tái định cư những người Do Thái bị đi đẩy bên Babylonia trong đất Canaan, như kể trong hai sách Ezra và Nehemia. Ảnh hưởng của trường phái tư tế trên soạn giả cũng được nhận ra nơi sở thích của ông đối với các gia phả, chú ý tới đền thờ, các lễ nghi phụng tự thánh và hàng Lê Vi. Sự kiện soạn giả sử biên nêu bật các can thiệp lạ lùng của Thiên Chúa trong lịch sử, quan niệm dân được tuyển chọn như xã hội thánh, nguồn gốc thánh thiêng của các lễ nghi thánh, việc dùng từ vựng tư tế rộng rãi là các bằng chứng cho thấy soạn giả sử biên đã thấm nhuần sâu đậm các khuynh hướng đặc thù của lớp các truyền thống mới sau này làm thành bộ ngũ kinh. Đằng khác, việc áp dụng cứng nhắc nguyên tắc thưởng phạt, tầm quan trọng gán cho lời cầu nguyện và các bài giảng, tính cách giảng dạy của nhiều văn bản khuyến dụ, việc thêm các nguồn tài liệu, chứng minh cho thấy soạn giả cũng chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn chương đệ nhị luật. Việc nhấn mạnh trên lòng tin do các ngôn sứ rao giảng trong suốt triều đại của vua David là một bằng chứng cho thấy soạn giả đã quen thuộc với lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah. Ngoài ra, ông cũng biết tới tài liệu của ngôn sứ Jeremiah nói về 70 tuần của cuộc lưu đày. Ông cũng thấm nhuần giáo thuyết của ngôn sứ Ezekiel liên quan tới sự siêu việt của Thiên Chúa, việc tôn kính lề luật và sự trong sạch luật buộc, sự phân biệt giữa cái thánh thiêng và đời hay trần tục, quan niệm vừa rất đặc biệt vừa đại đồng của sự tuyển chọn Israel. Soạn giả thánh rất quen thuộc với các thánh vịnh được hát trong đền thờ Jerusalem và cũng biết tới giáo thuyết của các nhà khôn ngoan mà ông sử dụng vài kiểu diễn tả đặc thù. Ông cũng là một người say mê thánh kinh. Ông suy niệm, giải thích và thực hành thánh kinh. Kiểu ông dùng các văn bản thánh khiến cho chúng ta nhớ tới vị ký lục mà ông Ben Sira sẽ hết lòng ca ngợi sau này. Soạn giả sử biên đã là một người được linh hoạt bởi một đức tin sâu xa và một niềm hy vọng không thể suy sụp. Khi cộng đoàn Do Thái đã chỉ là một phần vô nghĩa của đế quốc Hy Lạp mênh mông, được cai trị bởi các tướng lãnh người Macedonia sau khi Alexander Đại Đế qua đời năm 323 trước Công Nguyên. Ông đã khai quang các chân trời vô tận của lịch sử, bắt đầu với Adam để nêu bật ý nghĩa ngàn đời của quốc gia bé nhỏ khiêm tốn bám víu vào các ngọn đồi của vùng Judea. Sống trong một thời đại hòa bình, dưới sự thống trị của ngoại bang, soạn giả sử biên xác tín rằng Israel đích thật đã là dân tộc quy tụ chung quanh trung tâm thờ tự duy nhất, làm thành một vương quốc tư tế và một quốc gia thánh thiện, mà cuộc sống phải là một thánh thi phụng vụ và việc phụng thờ Thiên Chúa. Là người ít rộng mở đối với các biến cố của môi trường văn hóa Hy Lạp, soạn giả sử biên chắc hẳn đã là người thuộc nhóm các thầy Lê Vi phục vụ trong đền thờ và là một người hăng say, được linh hứng bênh vực tôn giáo chính truyền. Từ ngữ soạn giả dùng đã là tiếng Aramay, tiếng Do Thái được dùng trong các sách sử biên cho thấy vài giả tạo, vì nó thuộc thời hậu lưu đày. Thật thế, tác phẩm đầy các từ vựng có sau này và các kiểu nói bị Aramay hóa. Khi soạn giả không tùy thuộc các nguồn tài liệu, ông thích kể lại các chi tiết sống động, các so sánh tràn đầy sức sống và các hình ảnh thơ mộng và mạnh mẽ. Học giả Kazel đã ghi nhận như sau. Tác phẩm của soạn giả sử biên không thiếu hơi thở cũng như sự mạnh mẽ. Giọng văn của ông không màu sắc, các câu thường bối rối vì các thêm thắt và thích ứng ông phải làm. Các danh sách tên, thời xưa ý nghĩa như thế, nhưng không gợi lên điều gì lớn lao đối với người đọc ngày nay. Các kiểu văn chương ông dùng để miêu tả sự quan phòng siêu nhiên của Thiên Chúa tạo khó khăn cho chúng ta hơn là giúp chúng ta bước vào trong lòng tin của ông. Nhưng đôi khi ông có các dấu nhấn của anh hùng ca, vài diễn văn có tính cách cắn xé và sự ưa thích thi ca thánh trao ban cho toàn tác phẩm một bầu khí âm nhạc duy nhất trong toàn thánh kinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua 21 tháng 2, cuộc gặp gỡ về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội đã chính thức khai diễn tại Vatican và kéo dài đến trưa Chủ nhật 24 tháng 2 tới đây, với sự tham dự của 190 vị, phần lớn là các chủ tịch hội đồng giám mục, các vị thủ lãnh các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương và 22 đại diện của các bề trên tổng quyền, dòng nam và dòng nữ. Vatican, Tông hiến mới về giáo triều Roma với tựa đề Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng sẽ được công bố trong năm nay. Vatican, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Gisotti cho biết, sáng ngày 20 tháng 2, ban tổ chức cuộc gặp gỡ về nạn lạm dụng tình dục đã gặp gỡ và lắng nghe 12 nạn nhân nam nữ đến từ những miền khác nhau trên thế giới, thuộc các tổ chức khác nhau. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.